Một hôm, trong thời gian tu ở đây, 3-4 tháng, tôi không nhớ kỹ, khuya tôi ngồi thiền, bất chợt, ngồi chừng một giờ, bất chợt nhớ lại, tại sao tướng không mà mình lại giảng tánh không? Vừa đặt câu hỏi vậy, rồi tự tôi trả lời, tự tôi giải quyết xong. Ngang khi giải quyết xong đó, thì tôi rất là vui. Đó là cái giải quyết được cái tướng không. Sở dĩ mà tôi trước kia tôi giảng là duyên hợp không chủ thể gọi là không, đó là vì tôi nghe quý hòa thượng mình dạy thà chấp có bằng núi tu di, không nên chấp không bằng hạt cải. Tôi nói nếu mà nói không trơn á, không trống rỗng á, thì sợ người ta chấp không rồi mình mang tội. Vì vậy mà tôi không dám nói thẳng, nói duyên hợp không chủ là không, để tránh cái chấp không. Nhưng mà không ngờ chấp không mà trong kinh nói đó là chấp không có thiện, không có ác, không tội, không phước, không nhân, không quả, không có nghiệp báo luân hồi, cái đó gọi là chấp không. Còn kinh Bát Nhã là thấy triệt để được cái không của các pháp, thấy bằng trí tuệ cái không của các pháp chứ không phải chấp không. Nhớ như vậy đó. Ở nhiều khi rồi mình từ cái này mình lái qua cái kia thì mình mắc kẹt. Cho nên khi mà tôi ngồi, tôi nhớ lại cái đó, thì tôi tự giải quyết xong cho tôi vui quá. Rồi từ giờ ngồi thiền buổi khuya mới ngồi chừng một giờ, còn giờ sau thì toàn là những cái kiến giả điên khùng nó nổi dậy, thấy cái này thấy cái kia, thấy kia thấy cái nọ, suốt luôn buổi sáng tôi không có quên. Vì vậy mà phần giảng kinh á, thì tới đó dừng để nói cái kiến giải điên khùng nó xảy ra cho quý vị thấy. Bởi vì lâu nay mình cứ sợ nói không là chấp không, nhưng sự thật không phải vậy. Ở đây nói không là cái đối đãi những cái vật có hình, có thể do sắc chất kết tụ thành, tức là có sắc, thì những cái đó gọi là tướng có hình thể, có sắc chất. Còn cái không có hình thể, không có sắc chất gọi là tướng không. Bên này tướng có, bên này tướng không. Nếu không có tướng không thì làm gì có tướng có, vì hai cái nó đối đãi nhau. Cho nên nói tới cái tướng có thì phải chấp nhận cái tướng không. Mà nói tới tướng không á thì chúng ta hơi dè dặt. Vậy tướng không là không sao? Hồi xưa tôi cứ mắc kẹt ở chỗ nó không làm sao rồi có tướng, thấy không? Mình cứ nghĩ không là không có tướng, mà có tướng là phải có hình thức, có vật thể. Mà bây giờ không hình thức, không vật thể làm sao nó có tướng được? Nhưng mà Phật xác định nó là tướng không. Đối với cái tướng có sắc chất, có hình thể thì đó là có, không sắc chất, không hình thể là không. Cái không là cái thực hữu. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị thấy cái nghĩ của tôi nó có điên không? Hỏi vậy chứ, cái tướng có như thân mình, như cái nhà, như cây cối hiện mắt mình thấy, những cái đó là tướng thật hay tướng giả? Tướng gì? Còn cái nào tướng thật? Thì cái đó là tướng giả, thì cái gì là tướng thật? Đó, đó là một cái điều mà mắc kẹt đó. Phàm cái gì duyên hợp đều là giả tướng, phải không? Duyên hợp mà thành thì đều là giả tướng. Còn cái tướng không này có duyên hợp không? Không duyên hợp mà có khi nào thay đổi không? Nó là muôn đời muôn kiếp không vẫn là không, phải không? Vì vậy mà đọc trong kinh á, chúng ta thấy chữ thực tướng. Thật tướng mà không biết tướng thật là tướng nào. Chỉ nhớ tất cả các tướng mà mắt thấy, tai sờ mó được đó, mình cho là tướng thật. Nhưng mà không ngờ tất cả cái mắt thấy, tai sờ mó được là tướng duyên hợp, là hư giả. Còn cái tướng thật á, không tướng tức là thực tướng. Tướng không đó mới là cái tướng thật, muôn đời không thay đổi. Như vậy thì chúng ta sợ cái không quá đi. Hôm nay nghe nói không là mình sợ, nhưng mà cái không đó lại là cái thật. Còn cái có đó lại là cái giả, mới là lạ đời. Như vậy thì tôi nói không là thật, nói có này là giả, có phải điên chưa? Phải điên không? Điên rồi. Cả trăm cả triệu người thấy các tướng kia là thật, không không có gì. Bây giờ mình lại lấy cái không cho là thật, cái kia là giả, không điên là gì? Thấy không? Cho nên tôi nói tôi điên, tôi nói theo cái cách điên của tôi. Như vậy thì cái thực tướng là vô tướng, tức là không có tướng mới là tướng thật. Mà tôi rất là chú ý tới cái câu không tướng đó, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì cái không sanh không diệt đó là đời đời không bao giờ thay đổi, muôn kiếp cũng không thay đổi. Còn cái gì sanh diệt thì thay đổi luôn. Rồi không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt là không có hai bên, không có đối đãi. Như vậy thì nói tới tướng không á, là cái không sanh diệt, cái không đối đãi. Mà quý vị nhớ chúng ta tu nhập Niết Bàn là nhập cái gì? Niết Bàn dịch nghĩa là vô sanh. Thì giờ trong mình có cái không đó, nó cũng vô sanh. Mình bỏ qua, mình đi cứ chạy theo cái sanh diệt không. Còn cái vô sanh nó có sẵn ở trong mình. Nhưng mà nói tới đây, tức là những cái ý kiến, kiến giải điên á, nó nhảy ra từng chập, nên rồi nó không có thứ tự, điên khùng, thứ tự gì. Thì tôi cứ nhớ đầu nó đó, cái gì nó liền chuyển qua cái Phật dạy chúng ta thân này do tứ đại hòa hợp, phải không? Tứ đại là đất, nước, gió, lửa hợp được thân này, ai cũng biết rồi. Mà trong các kinh hàm cũng nói tới chừng đó thôi. Nhưng qua tới Bát Nhã thì nó thêm một cái nữa. Tứ đại, rồi không đại, thêm cái nữa, thức đại. Rồi sau cuối cùng thêm nữa là kiến đại, bảy đại. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa là chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà không đại thì bây giờ nó thế nào? Đó là cái mà tôi phải lùng kiếm trong cái thời gian đó. Bây giờ quý vị tự kiểm lại trong cái thân của mình, cái phần hư không có nhiều hay ít.